伸手翻点小门，台上堂堂奔奔，那肩膀上的弄高软努力把拉人家才吹才吹，把军送远了美梦共跟天大会
Stop. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Luca, đoạn 9, từ câu 23 đến câu 27. Bấy giờ, Ngài nói với mọi người, nếu ai muốn theo ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, Nhưng ai vì cớ ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó? Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Vì ai hổ thẹn về ta và những lời ta, con người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của người, của cha người và của các thiên sứ thánh. Nhưng quả thật, ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời.
Kính thưa Thánh, tấm lòng của hết thảy chúng ta trong những ngày này đang hướng về điều gì? Phải chăng đó là hướng về kỳ lễ cung hiến đền thờ của Chúa, nơi mà Chúa đã ban cho chúng ta trong ngày hôm nay, nơi mà chúng ta dâng sự ngợi khen, tôn vinh, thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Hội thánh của Chúa đang tất bật trong nhiều công việc, từ những công việc ở bên ngoài lẫn những công việc ở bên trong. Thế nhưng điều cốt lõi hơn hết mà chúng ta cần chuẩn bị đó là gì? Hội thánh của Chúa cần hết lòng cầu nguyện, sốt sắng cầu nguyện để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài cho một thời đại mới, cho sứ mạng mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta, thắp lại ngọn ánh sáng cho những thành phố này. Trong tuần qua, tôi có dịp được đọc một quyển sách với tựa đề là Sự Cầu Nguyện, đó là xây lại mối quan hệ mật thiết với Chúa. Trong từng trang sách, tác giả đã chia sẻ rất là nhiều về những phương cách để có những cái mối quan hệ gần gũi với Chúa, những mối quan hệ mà mỗi cá nhân chúng ta, trong đó bản thân tác giả cũng là một sự biến đổi. Và hội thánh của ông và những hội thánh mà ông đã đi đến đã có những sự biến đổi nhờ sự cầu nguyện sốt sắng trong tình yêu của Ngài. Điều này khiến chúng ta nhớ đến lời cầu nguyện rất đặc biệt của vua Salomon trong ngày cung hiến đền thờ tại Jerusalem. Một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và Đức Chúa Trời nhậm, phải không? Một bài cầu nguyện mà mang những cái phước hạnh một cách dư dật cho con dân Chúa trong lúc đương thời và cho đến ngày hôm nay. Không chỉ những sự thạnh vượng mà dân sự của Chúa được có, nhưng những lúc hoạn nạn thì lời cầu nguyện đó vẫn có hữu hiệu. Hơn cả lời cầu nguyện của vua Salomon, lời Chúa ở trong Luca đoạn 9 câu 23 cho đến câu 27 đã được một chị em của chúng ta vừa đọc. Đó là lời phán của Đức Chúa Giêsu, đấng cứu rỗi chúng ta, đấng được gọi là cao trọng hơn vua Salomon rất là nhiều. Đây là một lời đầy quyền năng, là một lời đang biến đổi hàng triệu người, hàng tỷ người trong mọi thời đại. Và ngày hôm nay chúng ta cùng suy gẫm sự biến đổi này với hai phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta được biến đổi, và phần thứ hai chúng ta sẽ học về phần để biến đổi. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Lạy Cha thánh kính yêu của chúng con, trong giờ này xin Ngài mở môi miệng của chúng con để rao giảng lời Ngài một cách tự do, đúng với điều mà Chúa đặt để và muốn ban phát cho dân sự yêu dấu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài mở mắt, mở lòng chúng con, để lời Chúa chạm đến từng người, khiến linh hồn của chúng con đang đói được no đầy, được sự sống, sự mạnh mẽ bởi năng quyền của sự biến đổi. Xin đấng Christ đã ban cho chúng con một tấm lòng của Ngài, giúp chúng con biết sống để biến đổi các thành phố là nơi mà chúng con đang sống trở nên những nơi phước hạnh, để cho công việc nhà Chúa được hanh thông và dân sự Chúa được dư dật phước hạnh trọn đời của chúng con và thế hệ mai sau. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta cùng bước vào cái phần thứ nhất, đó là được biến đổi. Luca đoạn 9 từ câu 23 cho đến câu 25. Bây giờ Ngài nói với mọi người, nếu ai muốn theo ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Thay đổi, đó là điều mà chúng ta cần phải học ngày hôm nay. Được biến đổi. Nhưng điều đầu tiên, thông thường của chúng ta đó là chúng ta tự mình muốn thay đổi chính mình. Mỗi khi chúng ta dự một tang lễ, chúng ta thường được xem một cái đoạn phim ngắn tóm lược cuộc đời của người đã khuất. Đoạn phim thường bắt đầu từ một hình ảnh một em bé mới chào đời, qua những giai đoạn của trưởng thành, với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời người đó, cho đến trước khi qua đời. Một bộ phim chỉ kéo dài trong vòng 3 và dài lắm là 10 phút, tùy theo tiểu sử của từng người. Nhưng cô đọng cả một đời kéo dài mấy chục năm sống trên đất này. Thật vậy, mỗi người chúng ta, một cách tự nhiên, chúng ta thay đổi mỗi ngày, phải không? Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thay đổi. Thay đổi về cái tính cách, thay đổi về cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Ý thức mà chúng ta tự mình thay đổi đó là điều rất là đáng quý, phải không? Đặc biệt, có những ai khao khát việc cầu tiến thì việc thay đổi đó là việc phải chuẩn bị. Điều tốt hơn hết là chúng ta để thay đổi đó như thế nào là điều quan trọng. Bởi vì có những cái khía cạnh mà chúng ta dường như muốn thay đổi mà không thay đổi được. Lời Chúa trong Jeremy có đoạn 13 câu 23 có chép như thế nào? Người Ethiopia có thể thay đổi được màu da mình, hai con beo có thể thay đổi được các đốm trên mình nó chăng? Nếu được, các ngươi, những kẻ đã quen thói xấu xa tội lỗi, có thể tự mình làm người ngay lành lương thiện được. Có những điều chúng ta muốn thay đổi mà không thay đổi được. Là người Việt Nam chúng ta chắc là không ai quên một cái tác phẩm mang cái nhân vật tên là Chí Phèo, phải không? Của Nam Cao. Anh là một người khát khao một sự tự do, một sự lương thiện. Nhưng rồi anh đã tuyệt vọng khi thốt lên điều gì, một câu nói rất là nổi tiếng, phải không? Tao muốn làm người lương thiện, phải không? Ai cho tao làm người lương thiện? Làm thế nào để mất đi những vết thương ở trên mặt này? Một cái lời thốt lên, và cuối cùng, dầu mong mỏi được thay đổi, nhưng anh đã không tìm được lối thoát của sự đổi thay cuộc đời của mình. Chúng ta phan vội, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho môi trường sống, cho gen di truyền, dù Chí Phèo là một nhân vật trong văn học. Chúng ta cần nhận ra rằng, đằng sau đó, ma quỷ là chính là một thế lực tối tăm. Nó dùng cái luật của tội lỗi để khống chế chúng ta, bởi vì không ai trong chúng ta không phạm tội cả. Và nó dùng cái luật đó để hình phạt chúng ta. Bên cạnh đó, một trong những điều mà khiến cho chúng ta ngăn trở chúng ta nhiều nhất, đó là chính cái tôi của chúng ta. Cái tôi xác thịt đó, cái tôi muốn bằng Chúa, muốn tự mình giải quyết một vấn đề, đã ngăn trở chúng ta trong việc trở về nguồn của sự sống. Kinh Thánh ở trong Roma, sứ đồ Phaolô nói rằng: nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể tôi đang chiến đấu chống lại luật tâm trí tôi và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể tôi. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình muốn thay đổi nhưng mà có gì trong chiến đấu trong cái thân thể mình, phải không? Cảm thấy nó kéo mình lại. Thì một trong những điều đó, đó là luật của tội lỗi đã khiến cho chúng ta không thay đổi được. Tôi từng được tiếp xúc và nghe trực tiếp một số vị mục sư là các trung tâm cai nghiện tại Việt Nam chia sẻ về bản thân của những người đó và những người đến các trung tâm đó. Đó là những người có ý chí cao, có tài năng, có sự mạnh mẽ. Đó là những thanh niên, đó là những cựu quân nhân vào sinh ra tử. Có những người cha vốn là những tướng tá, nghĩ rằng cai nghiện đâu có gì khó, phải không? Và tìm cách thử nghiện để tìm cách thoát ra, để tìm cách giải phước cho con của mình. Nhưng rồi tất cả đều thất bại. Chất độc ma túy đã chi phối tâm trí, hành động Quật ngã những ý chí đảo lộn tình cảm, muốn thay đổi nhưng không thay đổi được và trở nên xấu hơn. Nói một cách khác, con người chúng ta có những điều chúng ta thay đổi được, nhưng có những điều chúng ta bất khả thay đổi trong cái cốt lõi, trong bản chất, nhất là linh hồn của mình. Chính vì vậy, phần thứ hai chúng ta cần phải hướng đến, đó là chúng ta để Chúa biến đổi chúng ta. Được Chúa biến đổi, đó là điều chúng ta cần phải hướng đến. Tất cả chúng ta, cơ đốc nhân chúng ta, là những con người rất là bình thường trong xã hội này, phải không? Nhưng chúng ta có điều gì khác? Chúng ta đã sẵn sàng đặt niềm tin theo tiếng gọi của Chúa, để chúng ta có kinh nghiệm lời hứa của Chúa để sự biến đổi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 là câu rất quen thuộc của chúng ta. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Trong Đấng Christ, trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có sự đạo mới, trở nên một cái tạo vật mới. Vậy thì để được Chúa biến đổi đó, thì chúng ta phải làm gì? Và Chúa đã làm điều gì trong đời sống chúng ta? Hồi thứ nhất, để được sự biến đổi, Kinh Thánh miêu tả đó là gì? Từ bỏ chính mình. Nếu ai muốn theo ta, người ấy phải từ bỏ chính mình. Phải không? Ở trong câu 23 của Luca đoạn 9 và câu thứ 25 nói gì? Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Nghe đến chữ từ bỏ chính mình thì rất là nhiều người hiểu nhầm. Từ bỏ chính mình không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái giá trị của con người mình, hủy hoại thân thể mình, triệt tiêu những cảm xúc, những nhu cầu tự nhiên của con người. Cũng không phải là phải rời bỏ gia đình, bạn bè để sống ẩn dật, ép xác, khổ sai, để khiến cho giải thoát linh hồn của mình khỏi thân xác, bị xem là tù ngục của thế gian. Nhưng từ bỏ chính mình đó là gì? Từ bỏ cái ích kỷ cá nhân của mình. Được Chúa đụng chạm để thoát ra khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi và sự cám dỗ của ma quỷ nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa. Cái thánh miêu tả là gì? Cái tôi xác thịt của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Cái tôi đó đã bị chết chung với Chúa, phải không? Như vậy từ bỏ chính mình có nghĩa là gì? Phục hồi lại sự sống của linh hồn mình. Đó là tìm lại con người thật của mình ở trong Chúa. Trong Đấng Christ, trong Chúa chúng ta mới có con người thật của chúng ta được biến đổi. Đó là một con người được biến đổi từ sự chết sang sự sống, từ con người cũ sang con người mới ở trong Thánh Linh của Chúa, từ nô lệ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trở nên một cơ đốc nhân, trở nên một cái tạo vật mới rồi thì chúng ta có tiếp tục từ bỏ chính mình nữa không? Bỏ hết tất cả những ý chí, tất cả những cái ích kỷ của mình rồi, tham lam được bỏ rồi. Vâng, là tạo vật mới, chúng ta tiếp tục từ bỏ chính mình với hai lý do. Lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất là có những điều tốt mà chúng ta có được ở trong Chúa, nhưng đôi khi nó bị ngăn trở để đạt đến điều tốt hơn mà Chúa muốn cho chúng ta. Những điều tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta, đôi khi chúng ta dừng lại, chúng ta cảm thấy tự mãn với những điều đó thì sẽ là điều khiến cho chúng ta bị ngăn trở. Và điều thứ hai, khi trở nên một tạo vật mới thì chúng ta mang tâm tình của Đấng Christ. Mà tâm tình của Đấng Christ là tâm tình gì? Luôn luôn chịu hạ mình. Thấy không? Dầu Ngài ở trên thiên đàng vinh hiển, cao sang mọi thứ vinh quang, nhưng Ngài đã gì? Sẵn sàng tự hạ mình xuống điều chịu chết. Vì gì? Vì tình yêu. Sứ đồ Phao-lô đã từng trải: tôi xem mọi sự như là sự lỗ vì được biết Đức Chúa Giê-xu Christ là điều cao quý vô cùng. Vì Ngài, tôi chịu mất tất cả, xem mọi sự như rác rến để được Đấng Christ. Phao-lô là một người đầy đủ hết trong tri thức, trong tiền tài và địa vị trong xã hội. Nhưng rồi khi gặp Chúa thì ông nói là gì? Tôi coi tất cả mọi sự đó là sự lỗ, bởi vì sự nhận biết Chúa mang lấy tâm tình của Đấng Christ, đó là điều quý hơn hết trong cuộc đời của tôi. ao ước, đây là cách mà chúng ta cần phải từ bỏ chính mình để được sự biến đổi. Chúng ta phải hy sinh và yêu thương người khác. Có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả, phải không? Đôi khi nhiều người nghĩ rằng theo Chúa vì thiệt hại. Vâng, thiệt hại vì tình yêu. Thiệt hại dầu chúng ta chết vì cho mọi người nữa. Nhưng Chúa Ngài đảm bảo cho chúng ta về sự sống và sự phước hạnh cho con cái mình, cho bản thân của mình ở trong nước Đức Chúa Trời. Không những chúng ta phải từ bỏ chính mình, Kinh Thánh miêu tả là gì? Ở trong câu kế tiếp của đoạn 9 câu 23 phần B, hằng ngày vác thập tự giá mình mà từ bỏ đã là khó rồi, còn vác thập tự giá mà vác hằng ngày nữa. Lực hấp dẫn rất là quan trọng hay không quan trọng? Đó là quan trọng bởi vì nó có thể giúp cho chúng ta đo được trọng lượng của cơ thể mình. Lực ma sát, phải không? Nó quan trọng hay không quan trọng? Cần có để giữ cho chúng ta an toàn khi đi trên xa lộ. Thập tự giá là một trong những mối ưu tư lớn, là những gánh nặng ở trong lòng, là một sự hy sinh, là một sự sốt sắng, là điều cần thiết cho chúng ta. Giữ cho chúng ta tấm lòng yêu mến Chúa, vui lòng làm những công việc Chúa và hàng ngày vác thập tự giá mình, khiến cho chúng ta hạ mình khiêm nhường mỗi ngày để trưởng thành trong đức tin. Theo kinh nghiệm mục vụ của các tôi tớ Chúa là những người lão thành, thường cho biết đó là những người mà càng yêu mến Chúa thì càng được Chúa đặt để những gánh nặng, những ưu tư lớn hơn nữa, phải không? Tại sao vậy? Vì những người đó là những người được Chúa kể không phải là đầy tớ nữa, nhưng là những người bạn, những người đồng công với Chúa, thấy không? Làm việc nhiều, phục vụ nhiều, đó là những người được Chúa có cơ hội để phục vụ Ngài trong tình yêu của Ngài. Những mối bận tâm này khiến chúng ta đôi khi trăn trở, thậm chí là mất ngủ, nhưng chúng ta thỏa lòng khi làm trọn công việc mà Chúa giao phó. Chẳng hạn như hồi nãy chúng ta đã được nghe các anh chị em chúng ta ở trong những ngày qua, hai tuần qua, để làm một cái màn ảnh chiếu và thập tự giá ở trước mặt hội thánh thấy đây đó. Có nhiều người đã thức khuya, dậy sớm, suy tư làm như thế nào để tất cả các con cái Chúa trong hội thánh chúng ta càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Khi bước vào thánh thánh đường của Chúa, cảm thấy gần gũi Chúa hơn, cảm thấy sự ngợi khen thờ phượng của mình được Chúa nhậm lời hơn, họ đã phục vụ một cách vui lòng vì nhận biết rằng Chúa yêu họ nhiều, nên giao trọng trách cho họ để chuẩn bị tốt cho những ngày sắp tới. Do đó có những gánh nặng ở trong tâm lòng của mình, có những trăn trở thì không phải nó hẳn là đó là do tội lỗi, do bệnh tật, nhưng mà có những cái gánh nặng đó, đó là một cái sự Chúa đặt để. Đôi khi mất ăn mất ngủ, phải không? Mấy anh chị em trong nói là thức rất là khuya và dậy rất là sớm, mấy em ngủ không được. Và phải làm sao cho cái màn hình đó và thập tự giá thật sự đem lại sự gần gũi đối với những con cái của Chúa. Có những người nói là bồn chồn thức dậy sớm để đến hội thánh của Chúa từ sớm để làm điều đó. Và Chúa đã cũng đã hứa điều gì? Hãy mang ách của ta và học theo ta, vì ta hiền lành và nhu mì, các ngươi sẽ tìm được sự thư thái cho linh hồn mình, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi làm những công việc Chúa rất là nặng nhọc, nhưng mà tâm hồn, linh hồn cảm thấy rất là thư thái, rất là thỏa lòng bởi vì được hầu việc Chúa. Thật vì làm công việc Chúa, chúng ta không có gánh vác một mình, Chúa gánh vác với chúng ta, phải không? Dù gánh nặng, có những lúc Chúa cất đi, cũng có những lúc Chúa chưa cất đi, cũng còn gánh nặng. Làm xong công việc mà vẫn còn những gánh nặng, những ưu tư. Tại sao như vậy? Chúa nói rằng có những lúc Chúa chưa cất hết bởi vì Ngài muốn giữ chúng ta trong sự tỉnh thức, tránh chúng ta kiêu ngạo, tránh chúng ta bị sa ngã, phải không? Lời Chúa từng nói với Phao-lô là một người hầu bị Chúa, nhưng có những điều trong cuộc đời của ông Chúa chưa cất đi. Ông cầu nguyện hoài 3 lần mà Chúa không cất luôn. Chúa nói là gì? Ân sủng của ta đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của ta trọn vẹn trong sự yếu đuối. Có những lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, cảm thấy mệt nhọc, cảm thấy không đủ sức, Đó là ân điển của Chúa ban cho chúng ta, để cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta làm tất cả được mọi sự thì chúng ta dễ kiêu ngạo lắm, phải không? Chứ tự hào lắm. Nhưng Chúa đặt để những điều đó để cho chúng ta luôn luôn nhờ cậy Chúa để bước đi. Điều thứ hai chúng ta cần suy nghĩ đến, đó là sau khi chúng ta được Chúa biến đổi cuộc đời của mình, để làm gì? Để biến đổi mọi người. Câu 26 và câu 27, chúng ta cùng đọc chung hai câu kinh thánh này. Vì ai hổ thẹn về ta và những lời ta, con người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Ngài, của Cha Ngài và của các thiên sứ thánh. Nhưng quả thật ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Có những lúc chúng ta hổ thẹn về Chúa và danh Chúa khi Chúa Ngài muốn dùng chúng ta. Một trong những điều mà chúng ta thường hay xảy ra sau khi chúng ta giàu được biến đổi, đó là chúng ta đôi khi chúng ta tự tạo những ảnh hưởng riêng để biến đổi người khác. Có nghĩa là chúng ta muốn biến đổi người khác bằng cách là gì? Theo cách của mình. Đó là phần thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ đến. Tự tạo ảnh hưởng riêng để biến đổi người khác. Đây là một điều mà chúng ta thường vấp phạm. Khuynh hướng tự nhiên của con người xác thịt chúng ta thường là tìm cách ảnh hưởng đến người khác, biến đổi người khác theo cái cách của mình, nhằm tôn vinh những điểm mạnh của mình và che giấu những điểm yếu của mình. Ở phạm vi nhỏ, điều này ảnh hưởng đến một số cá nhân, những người chúng ta gần gũi. Ở phạm vi lớn, nó tạo ra những phe phái, trường phái, đảng phái hay là những chủ nghĩa ảnh hưởng đến cộng đồng. Theo thống kê gần đây cho thấy rằng trong mạng xã hội đó, nhiều người tự tin cảm thấy rằng khi mình đăng lên Facebook, Twitter hay YouTube đó, thì thấy có nhiều người like, phải không? Cảm thấy rất là tự tin, rất là tự hào. Nhưng mà những ngày nào đăng tin lên cảm thấy là gì? Không ai like hết. Cảm thấy tự ti, cảm thấy buồn, phải không? Một người bạn của chúng tôi ở Hàn Quốc là một người chơi Facebook nhiều năm, chia sẻ đó là gì? Cái mà nhiều người like nhất đó là gì? Đó là đăng những hình ảnh thức ăn ngon. Bởi vì ở Hàn Quốc thì thiếu thức ăn Việt Nam, không giống như ở Cali đầy dãy thức ăn. Thành ra mỗi lần mà làm một thức ăn Việt Nam đăng lên thì rất là người thích quá, ngon quá. Nhưng mà mỗi buổi sáng mà đăng một cái điều mà khiến cho người ta ít like nhất đó là gì? Dạ, câu kinh thánh. Thật nhiều khi bị cám dỗ, giờ mình đăng cái đồ ăn hay là mình đăng câu kinh thánh ta, phải không? Đôi khi vì những cái người ta đánh giá tạm thời đó khiến cho chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Kinh thánh nhắc chúng ta rằng sự tự tạo ảnh hưởng riêng cho mình có thể là khôn ngoan trước mặt nhiều người, nhưng trước mắt Chúa đôi khi gây hại cho danh của Chúa. Và có thể chính chúng ta đã làm đánh mất phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta. Điều này đã được Chúa Giê-xu đã cảnh báo với các người Pha-ri-si ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 15. Khốn cho các ngươi, những thầy giáo dạy luật, những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi vượt biển băng ngàn để đem một người vào đạo, rồi làm cho người mới theo đạo thành người của quả ngục gấp đôi các ngươi. Lời Chúa đã phê phán những người theo phái Pharisee cực đoan. Không phải tất cả những người Pharisee đâu nhé. Một số những người Pharisee cực đoan. Họ đã cố tạo ra những ảnh hưởng sai lệch, đề cao truyền thống của loài người. Lời của Chúa được đặt xuống bởi họ đưa lời truyền khẩu lên và khiến cho lời Chúa bị mọi người xem nhẹ. Và những người theo họ trở nên còn xấu hơn họ nữa. Tôi có một người bạn là một vị giáo sư và cũng là một vị mục sư đã kinh nghiệm dạy nhiều năm. Và trong cùng thời gian học chung với nhau, người đó đã chia sẻ một cái kinh nghiệm mà tôi thấy cảm thấy rất là hay. chúng ta có thể học hỏi. Cái vị giáo sư đó nói rằng giá trị của một vị giáo sư giỏi không phải là ở những bài giảng hùng hồn ở trên cái giảng đường, nhưng đó là những kinh nghiệm sống thật ở trong đời sống hàng ngày. Để rồi những sinh viên là những người mình giảng dạy, sau khi tốt nghiệp xong, có còn nhớ những điều thầy đã dạy? Chắc là quên hết, nhưng sẽ nhớ những điều mà những người thầy đang sống với mọi người. Tương tự, phẩm chất và một sự ảnh hưởng tốt của một người chủ ở trong một nơi nào đó được đánh giá không phải qua sự trân quý của những ngày cùng làm việc với nhau, nhưng được đánh giá là sau khi những nhân viên đó họ vì những lý do chính đáng mà họ ra đi nơi khác, thì lòng của họ vẫn thương nhớ về người chủ, thì đó là những người chủ tốt. Vì vậy, trong con cái của Chúa chúng ta, dù chúng ta ở trong địa vị nào trong xã hội, giàu sang hay bình thường, tri thức hay là bình dân, chúng ta cần có một sự hạ mình, khiêm nhường, giúp đỡ người khác trở nên giống như Chúa, chứ không phải giống như mình. Tạ ơn Chúa, nếu chúng ta có cơ hội để giúp đỡ những người khác biết Chúa, yêu mến Chúa, thì phần còn lại Chúa sẽ làm việc. Chúa sẽ dẫn đưa những người đó, biến đổi họ theo ý của Ngài, không phải theo ý chúng ta. Tuy nhiên, mọi người thấy Chúa, biết Chúa chính qua trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta hơn là lời nói của chúng ta. Vì vậy, điều mà hôm nay lời Chúa muốn nói chúng ta đó là hãy để Chúa thay đổi trọn vẹn cuộc đời của chúng ta. Đó là phần thứ hai. Kinh Thánh nhắc nhở, vì ai hổ thẹn về ta và những lời ta, con người cũng sẽ hổ thẹn về cái ấy khi ngự đến trong nơi vinh hiển của người, của cha người và của các thiên sứ thánh. Ở trong Luca đoạn 9 câu 26 và trong Mác đoạn 8 câu 38 cũng chép tương tự như thế này. Vậy nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, con người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngự đến trong sự vinh hiển của cha mình với các thiên sứ thánh. Hai câu kinh thánh này nhắc nhở chúng ta, thế giới mà chúng ta đang sống, những thành phố mà chúng ta đang có, thế hệ chúng ta đang hiện có, đang sống gọi là thế hệ của sự ngoại tình thuộc linh, đầy dẫy tội lỗi. Do vậy, con cái của Chúa, chúng ta cần phải mạnh dạn không hổ thẹn về Chúa và danh của Ngài. Nếu chúng ta còn hổ thẹn về Chúa, hổ thẹn về danh của Chúa, thì chúng ta xem lại coi thực sự chúng ta đã được biến đổi, đã gặp Chúa thực sự hay chưa. Hay là chúng ta được biến đổi nhưng mà chúng ta chưa có sẵn sàng để cho Chúa dùng mình trong việc biến đổi thế giới này. Bởi vì khi mà chúng ta trải nghiệm sự biến đổi của Chúa, những sự diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã thay đổi chúng ta, chúng ta kinh nghiệm tình yêu thật sự của Chúa đụng chạm tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ hổ thẹn về Chúa và danh quyền năng của Ngài. Tạ ơn Chúa đã kêu gọi tôi và nhà tôi được đi hầu việc Chúa từ những thời còn thanh xuân. Cho dầu chúng tôi khi ở tại những cái khu vực truyền giáo ở Hàn Quốc hoặc là những nơi xa, thì chúng tôi có nhiều cái kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều con cái của Chúa. Nhưng ở tại đây, tôi gần như là ít có từng trải. Do vậy, Chúa có thương xót, Chúa có tiếp tục biến đổi chúng tôi từng hồi từng lúc. Chúa đã kêu gọi chúng tôi qua nhiều hội thánh, nhiều quốc gia, nhiều châu lục hơn các đồng lao của chúng tôi. Có nhiều người nói tại sao Chúa thương tôi mà sao thay đổi nhiều quá. Dù thay đổi nhiều nhiều thứ, nhưng chúng tôi không bao giờ hổ thẹn về Chúa và việc Chúa kêu gọi sai phái. Bởi vì từ khi theo Chúa, học vị Chúa thì quyết chắc rằng Chúa sai mình đi đâu thì mình cứ vâng phục trước, rồi việc tới đó Chúa sẽ làm sao. Tôi không hổ thẹn về những công việc mà Chúa đã giao phó và hội thánh đã giao phó, dầu công việc đó là công việc gì. Trái lại luôn vui mừng, phải không? Được phục vụ Chúa một cách tận tâm với tình yêu trọn vẹn. Trong những ngày gần đây, Chúa cho chúng tôi được hội thánh được ở trong ngôi nhà, ở trong khuôn viên hội thánh, được hầu Chúa nhiều hơn nữa. Đó là điều tôi rất là vui. Đi đến đâu, tôi thấy con cái của Chúa đã yêu thương chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi nhiều việc để sớm thích nghi với môi trường mới, để tiếp tục hầu việc Chúa. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Tạ ơn quý tất cả các con cái của Chúa ở trong hội thánh đã giúp đỡ chúng tôi để tiếp tục hầu việc Chúa một cách thỏa lòng, dầu rằng chúng tôi vẫn còn những thiếu sót. Điều kế tiếp mà Chúa muốn nói chúng ta rằng để Chúa sử dụng thì không phải chỉ không hổ thẹn về Chúa, danh Chúa mà thôi, nhưng mà không hổ thẹn về lời Chúa. Kính thưa hội thánh, ngày nay chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà, chúng ta có thể xem TV, Wi-Fi, chúng ta có thể truy cập vô số thông tin khắp nơi trên thế giới một cách cùng một thời gian. Trong một dòng chảy thông tin cuồn cuộn, mênh mông như biển đại dương, chúng ta có thể tập trung dễ dàng ở trong mọi nơi. Nhưng điều thế giới đang cần và rất cần ở trong biển đời đầy thông tin này, đó là cần những dòng nước tin. Tuy nhiên, lời Chúa là lời tinh khiết rất cần cho thế giới chúng ta ngày nay. Lời Chúa là lời hằng sống. Lời đó không phải từ trên văng xuống, nhưng mà từ trong lòng văng ra. Làm sao có lời hằng sống của Chúa từ trong lòng chúng ta văng ra nếu chúng ta không có một cái nguồn nói tiếp từ Chúa cho chúng ta? Vậy chúng ta có bao giờ hổ thẹn khi thấy một người khác nhìn mình tay cầm một quyển kinh thánh, hay cầm một cái máy phone mà không phải để lướt web, không phải là để chơi game, mà để suy gẫm lời của Chúa? Chúng ta có thấy ngại ngùng khi chúng ta chia sẻ, khuyên bảo một người khác với một câu kinh thánh mà chúng ta được Chúa đụng chạm chăng? Chúng ta có thể dễ dàng khuyên người khác bằng những kinh nghiệm sống ở đời, nhưng có bao giờ chúng ta ngại ngùng khi trích dẫn một câu kinh thánh mà Chúa đã dùng để thay đổi cuộc đời chúng ta không? Tôi tin rằng chúng ta đừng hổ thẹn khi dùng lời Chúa để khuyên bảo nhau trong những ngày sau rốt này. Hội thánh của Chúa ở đây đã tìm nhiều cách để giúp quý con cái Chúa tiếp cận với lời Chụa, suy gẫm lời Chụa nhiều hơn. Một cuộc đấu giáo dục giúp con cái Chúa qua lời Chúa với nhiều phương cách. Trường Chủ nhật là một trong những cái điều mà con cái Chúa đã được 6 hay 8 lớp phải không? Các con cái Chúa nếu mà chưa tham dự xin mời. Và nếu mà thấy khung giờ không được thì cũng nói cho chúng tôi biết để có thể mở thêm lớp nếu có cần. Bên cạnh như đó, 15, 16 nhóm nhỏ hàng ngày, hàng tuần chia sẻ với nhau những kinh thánh, sinh hoạt với nhau. Trong những lớp và chia sẻ, tìm hiểu về đại gia đình mà mục sư Linh vừa thông báo, các lớp học kinh thánh căn bản, các lớp niềm tin căn bản đủ chuẩn bị cho các tân tín hữu hay là những người mới đến ở trong hội thánh. Và hàng ngày, chúng tôi kêu gọi chúng ta hãy tham gia, thách thức chính mình bằng cách tham gia chương trình đọc và suy gẫm kinh thánh hàng ngày. Chương trình kéo dài 3 năm. Chúng ta xuyên suốt kinh thánh, sẵn sàng hoàn toàn miễn phí, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thấy không? Chương trình sẵn sàng mở rộng cho tất cả chúng ta đều tham gia và thách thức chúng ta với những câu hỏi. Như vậy, nếu chúng ta không hổ thẹn vì lời Chúa, siêng năng đọc kinh thánh lời của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ được đụng chạm. Lời Chúa sẽ đụng chạm với chúng ta, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ hữu ích. Vì sao? Tại sao vậy? Kinh thánh lời Chúa nói bốn cái phương diện của lời Chúa. Khi đụng lấy lời Chúa thì Chúa có một cái tính cách là dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và đào tạo những con người trở nên con người công chính của Chúa. Lời Chúa là lời linh nghiệm, phải không? Sống để phân biệt các tư tưởng, những ý định trong lòng chúng ta, để loại bỏ những tư tưởng xấu ra, để đưa chúng ta vào những tư tưởng mới, tốt lành ở trong ơn phước của Chúa. Như vậy, nếu chúng ta không hổ thẹn về lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, thì chắc chắn lời của Chúa sẽ trang bị cho chúng ta một quá trình biến đổi rất lớn. Chúng ta trở nên những công cụ tốt lành trong tay Chúa. Có những công cụ được Kinh Thánh miêu tả ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 20, câu 21, phải không? Có những dụng cụ bằng bạc, bằng vàng, cũng có những dụng cụ bằng gỗ, bằng đất sét, tùy mỗi người. Nhưng mà Chúa sẽ sử dụng tất cả chúng ta theo ý định tốt lành của Ngài. Người thì dùng việc sang, người dùng việc hèn. Đối với tôi luôn luôn cầu nguyện, lạy Chúa, con là một chiếc bình gớm ở trong tay Ngài. Một chiếc bình gớm, không là gì cả. Nhưng nếu Chúa muốn dùng chỗ nào thì Chúa cứ dùng. Miễn Chúa sử dụng tốt cho công việc của Ngài. Kính thưa Thánh, trong loạt bài thắp lại sứ mạng phúc phường trong những ngày qua, chúng ta đã học về cách mà Chúa muốn chúng ta thắp lại sứ mạng. Và trong ngày hôm nay chúng ta tập trung vào sứ mạng được biến đổi để biến đổi. Chúng ta hướng đến sự thay đổi thế giới, phải không? Thay đổi phố phường là nơi mình đang sinh sống. Tuy nhiên, để đạt được những việc lớn lao của thay đổi phố phường, thay đổi thế giới, thì điều đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi là gì? Thay đổi chính mình, ở trong gia đình mình, ở trong cái dòng tộc của mình. Thì tự nhiên Đức Chúa Trời sẽ hữu dụng chúng ta trong những nơi lớn hơn nữa. Lời mà Phao-lô đã nói ở trong Cô-rinh-tiêu nhất đoạn 9 câu 19 chúng ta có thể đọc chung với nhau. Dù tôi được tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục được nhiều người. Vâng, chúng ta được tự do mọi sự, muốn làm gì thì làm. Nhưng bởi ơn Chúa, chúng ta được sự biến đổi, chúng ta sẽ tự trở thành những người nô lệ cho Chúa để giúp đỡ mọi người. Và cuối cùng, tôi muốn chúng ta cùng kết ước với Chúa trong ngày hôm nay với ba điều. Điều duy nhất chúng ta cần kết ước đó là chúng ta kết ước để Chúa tể trị đời sống mình. Chúng ta thôi ngừng cái cuộc sống tự do, ba chìm bảy nổi theo dòng đời. Hãy mời Chúa can thiệp vào trong đời sống và để Chúa toàn trị cái cuộc đời chúng ta. Ngài đã đổi, biến đổi cá nhân chúng ta, để rồi ảnh hưởng ra cộng đồng. Thứ nhất, kết ước của Chúa tể trị chúng ta. Điều thứ hai là chúng ta hãy tôn vinh Chúa. Thôi chúng ta ngừng ảnh hưởng, lôi kéo người khác theo ý mình. Tập trung mọi sự vào việc là gì? Làm sáng danh Chúa. Những nỗ lực mà chúng ta làm để nghe người khác khen, dù đó không phải là xấu, nhưng đối với tầm nhìn của Chúa, đó là vô ích. Hãy tìm kiếm lời khen từ ai? Từ Chúa. Miễn Chúa khen chúng ta là điều chúng ta đẹp lòng rồi, chúng ta vui lòng rồi. Còn người khác có khen thì người khác cũng có lúc có chê, phải không? Điều thứ ba, kết ước là phải vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, sẵn sàng từ bỏ chính mình, hàng ngày vác thập tự giá mình theo Chúa. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa là đấng quyền năng. Dù chúng ta có thể là một cái công cụ nhỏ bé bằng gỗ, bằng đất sét, hay là chúng ta được trở nên dụng cụ sang trọng bằng vàng bạc đi nữa, thì đều hữu dụng trong tay Chúa. Trong giờ này, chúng ta cùng đến với Chúa, trong giờ chúng ta kết ước với Chúa. Lạy Chúa Giêsu của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Chúa đụng chạm đến mọi tấm lòng của chúng con. Và trong giờ này, xin Chúa Ngài biến đổi chúng con theo ý Chúa muốn, để rồi chúng con sẽ dâng hiến cuộc đời của mình, thời gian, công sức và tất cả những gì chúng con có để làm công việc Ngài theo cách của Ngài. Nguyện Chúa Ngài sử dụng chúng con theo điều Chúa muốn. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho hội thánh của Chúa làm sáng danh Chúa trong những ngày này và trong những ngày trong tương lai. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.